của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin chào, tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình, và xin chào Kim Thoa ở phòng ghi âm Houston và chị Thu Nga ở Dallas. Xin chào chị.
Dạ vâng, xin mời chị Thu Nga. Vâng, chị Thu Nga chắc là chưa có trên đường dây, mời chị Vũ Thanh Thủy cho quý thính giả biết hôm nay mình sẽ nói về đề tài gì đó ạ. Dạ vâng, mời chị Thu Nga. Dạ mời chị Thu Nga lên tiếng chào thính giả.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Kim Thoa. Bây giờ Kim Thoa nghe được chưa?
Vâng, xin
dạ rồi ạ.
Vâng, tha lỗi cho chúng tôi khi mà có đôi khi có những trục trặc kỹ thuật. Thường thường thì giác thị thiền rất là dễ dàng, êm đẹp, nhưng mà đôi khi có những hôm cũng trái gió chạy trời, giống như trời mưa trời nắng. Chẳng có những cái trục trặc nho nhỏ để quý vị hiểu được cái sự phức tạp của những cái việc kết nối các đường dây ở trong ngành phát thanh. Và anh xin không biết chị Thu Nga đã có trên đường dây chưa?
Vâng.
Ôi, như vậy là chị Thủy không
đã
có nghe được Thu Nga rồi.
Ồ, như vậy thì vâng, thì chúng ta lại không nghe được chị Thu Nga. À, vâng, chúng ta ơi.
Dạ vâng, bây giờ chị Thủy Vũ Thanh Thủy đã nghe được chị Thu Nga chưa? Mời chị lên tiếng đi.
Chị Thủy ơi, nghe được Thu Nga chưa?
Dạ vâng, nghe được chị Thu Nga rồi. Trời ơi, mừng quá, vậy là Phi Thuyền đã sắp xong rồi. Xin chào, kính chào các thính giả tại cả hai miền. À, đúng ra là ba miền thì đúng hơn. À, vâng, xin lỗi người ta, cái chị Thu Nga ơi. À, như chị Thu Nga vẫn cứ nhắc nhở, có đi xa cũng không quên nhiệm vụ. Thành ra chúng tôi cũng vẫn phải để gọi về tình trình cùng quý thính giả. À, cái đề tài ngày hôm nay là một cái đề tài mà trong những cái kỳ mùa hè vừa qua đấy, khi mà chúng ta có dịp đi thăm viếng họ hàng bà con hay là tụ họp bạn bè thân hữu, thì chắc là quý vị cũng từng bàn rất nhiều về vấn đề này mà chưa có dịp nào để mà nói điều này một cách chi tiết ở trên làn sóng phát thanh của cả hai đài đấy chị Thu Nga. Đó là cái cách xưng hô phức tạp của người Việt. Vũ Thanh Thủy cũng biết là cách đây mấy tuần thì chương trình Tình yêu và Gia đình cũng nói đến cách xưng hô giữa vợ chồng, từ mình ơi cho tới anh em, cho tới ông tôi. Nhưng mà đây chúng ta muốn nói đến cái văn hóa xưng hô của Việt Nam là một cái điều làm nhức đầu vô cùng cho những người trẻ, và nhất là cho những con dâu con rể ở những nơi mà không phải là người Việt Nam. Tuy nhiên, trong cái chương trình, vì cái đây là một cái đề tài rất là bao biện rộng lớn, thành ra chúng tôi chỉ muốn nói đến cái cách xưng hô giữa bạn bè và những nơi ở nơi công chúng thôi đó chị Thu Nga. Tại vì trong như Vũ Thanh Thủy, chúng tôi về đi qua California để mà họp mặt cái nhóm bạn là bạn học cũ của anh Dân Phụ, của trường Trần Lục đó, thì cả hàng trăm người đến từ khắp nơi dồn về, toàn là 60-70 tuổi hết cả rồi. Thì hồi đầu tất cả mọi người đều rất là trịnh trọng, nghiêm trang, tại vì trong đó có cả các thầy dạy từ ngày xưa. Đây là trường nam sinh ngày xưa, thành ra chỉ toàn các ông thôi, còn tất cả các bà thì toàn là dâu hết. Cho nên các ông khi mà mới gặp nhau đó thì thưa anh rồi tôi thế này thế kia, sau đó thì là bắt đầu ông với tôi. Rồi qua đến ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba đó, chị Thu Nga biết không? Tất cả mấy ông đều vầy tao hết, như là ngày xưa vậy. Thành ra trẻ con thì cái chỗ phát ra, và ủa sao anh từ sinh hô, anh như tôi trịnh trọng như vậy, bây giờ qua mày tao rồi thì là sống lại cái thời tuổi trẻ như là hồi học sinh trung học, mới 15, 17 tuổi vậy đó chị Thu Nga và Kim Thoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái xưng hô của mình đó nó rất là phức tạp. Và cũng vì cái lối xưng hô đó mà chúng ta thấy là dạo sau này đó, con nít, cái lứa tuổi mà gọi là thế hệ thứ hai, thứ ba đó, nó rất là sợ khi mà gặp những người lớn của Việt Nam. Tại vì cháu nó không có biết là xưng phải như thế nào, tại vì kêu bác, kêu chú, kêu cô, kêu dì, kêu bác. Trong khi tiếng Mỹ thì chỉ có you and I, Vì vậy cho nên là cái tiếng mà mày tao thì nó rất là thân mật cho những người mà lâu năm, bạn bè lâu năm rất là thân. Nhưng mà rồi khi mà đi sâu vào cái cách xưng hô đó thì mình có nhiều cái cách xưng hô lắm. Mình kêu cái ngôi thứ hai là đã khác rồi, và cái cách mà mình xưng hô mình đi nữa thì nó cũng khác. Thành ra nếu mà chúng ta nói rằng cái ngôn ngữ của người Việt Nam của mình nó rất phong phú, tuy là nó phức tạp nhưng mà nó phong phú, và mình càng đào sâu vào thì mình là thấy là cái chữ nghĩa của Việt Nam nó rất là hay, phải không Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa các chị. Nhưng mà các chị nói đến thì Kim Thoa cũng phải xin chia sẻ một tí rằng là mình vẫn biết rằng là khi mà thân tình giữa bạn bè hoặc là có những gia đình cũng xưng mày tao, tuy nhiên lại có những gia đình, nhất là có lẽ là người Bắc chăng, thì cá nhân của chúng tôi hồi còn nhỏ ở trong nhà không bao giờ thấy ai xưng hô với ai là mày tao, thành ra nó cũng nghe cũng rất là xa lạ. Nhưng mà mình lớn lên thì mình cũng như đọc sách vở thì mình biết đó là những cái từ phổ thông thường được sử dụng. Tuy nhiên đúng là theo cái kiểu của mỗi một gia đình hoặc là mỗi một cái môi trường thì mình thấy các chị không biết là có bao giờ để ý rằng là với người Bắc và người Trung thì mình không biết rõ, nhưng mà với người Bắc đó thì thường thường họ có một chút những cái gọi là cung cách nó mà nhiều người không quen thì họ bảo rằng là có vẻ hơi vâng hơi lễ nghĩa cầu kỳ, hơi trịnh trọng. Nhưng mà thực ra là nếu mà mình nghe quen thì mình thấy à, thà là nó nhất là lớn còn trẻ thì sao cũng được, dễ dãi với nhau không sao, nhưng mà nhất là lớn mà các bạn bè như chị Thủy nói là gặp lại nhau á, thì bây giờ đã khoảng 60 trở lên hoặc là đến tuổi sắp về hưu hết trơn rồi, có cháu, có cháu, có nhiều người còn có cả chắc
bảy,
nữa
bảy chục rồi, bảy chục
à đấy vâng
người trẻ nhất là 16, 15
rồi. Thành ra nhưng mà không biết rằng các chị có để ý rằng là nếu mà đôi khi có những người mà chồng là người Bắc đó, rồi vợ thì có những bạn bè mà khác phái rồi, bây giờ gặp vẫn gọi tên ơi ơi, thì đôi khi có những ông chồng mà nhất là người Bắc thì đôi khi họ hơi khó chịu phải không ạ? Thì nếu mà mình hiểu được cái phong tục, cái tập quán của mỗi một miền đó thì chắc nó đỡ được những cái hiểu lầm hoặc là những cái bực bội nho nhỏ. Một tí nữa chắc mình mời quý thính giả để cùng chia sẻ. Với thêm một cái nữa là người miền Nam, cá nhân của Kim Tha sinh ra và lớn lên ở miền Nam, thành ra mình cũng hòa nhập được. Nhưng mà mình biết rằng có rất nhiều người lớn ở thế hệ trước, mà nhất là người Bắc đó, họ không có thích thấy là đến một cái tuổi nào đó mà ra ngoài đường rồi bỗng nhiên ai đó cứ gọi vợ mình bằng tên ơi ơi, hoặc là một cái người xa lạ gọi bằng tên, phải không ạ?
Cảm ơn chúng ta đã nói đến cái vấn đề này. Thành ra có lẽ đề nghị với chị Thu Nga và Kim Thoa đó, chúng ta sẽ thu hẹp cái đề tài trong cái xưng hô này, trong cái việc mà xưng hô đối với giữa những người khác nhau đi, chứ còn trong gia đình hay trong bạn bè hay giữa vợ chồng thì nó có những cách xưng hô riêng rồi. Nếu mà nói về cái đó thì chắc là bao nhiêu lâu cũng không hết.
Nói ở ngoài công chúng thì phải
xưng hô. Vâng, bây giờ chỉ nói đối với công chúng hay là đối với những người bạn mà sơ sao thôi, lâu lâu mới gặp thôi. Ví dụ như là chị Thu Nga với anh Hạnh đi gặp lại một người bạn cũ mà ngày xưa quen chị Thu Nga từ hồi còn bé, quen gọi chị Thu Nga là em xưng anh. Nhưng mà bây giờ trước mặt ông chồng mình đó mà cũng vẫn gọi chị là em xưng anh, thì nhiều khi ông chồng nổi giận lên là chị Thu Nga.
Dạ không, dạ vâng đúng rồi, kêu em mà xưng anh thì nổi giận rồi, mà còn kêu mà nếu mà kêu mày tao nữa thì thật cùng mệt nữa. Nhưng mà đàn ông với đàn bà, con trai và con gái thì chắc không có kêu nhau bằng mày tao. Và cái ngôn ngữ của Việt Nam của mình nó có một cái chữ nó cũng rất là đặc biệt, đó là chữ mình. Mình không phải là mình nói là kêu ông chồng là mình ơi hay bà vợ mình ơi, nhưng mà tự là xưng mình. Giống như là Thu Nga nói chuyện với chị Thủy hay là với lại Kim Thoa, mà cái rồi mình xưng nói Kim Thoa ơi cho mình cái này, đưa mình cái này, đưa mình cái kia, hay là chị Thủy ơi chị có nhớ mình không, nhớ mua cho mình cái này. Thành ra cái chữ của người Việt Nam của chúng ta nó rất có rất là nhiều cái hay, cũng giống như là cưng chẳng hạn. Kêu cưng, mình nghe cái chữ cưng này ngộ quá ha. Cái chữ cưng này là hình như là của miền Nam thì phải. Hay là mình xưng hô với nhau bằng, ví dụ như mà người Bắc thì nó có cái chữ tớ rồi, phải không chị Thủy với lại Kim Thoa? Tớ, nghĩa là kêu bằng
vâng.
Bạn, gọi là kêu bạn mình là cái gì đó rồi mình xưng bằng tớ nữa, đúng không?
Cậu với tớ, vâng, cậu với tớ. Yeah.
Cậu với tớ.
Cậu với tớ hay cũng giống như là người miền Trung thì gọi là ta với mi.
Ta với mi, đúng rồi.
Nhưng mà đây. Nhưng mà để cho quý thính giả dễ gọi và đóng góp đó thì xin Thì quý vị chỉ nói đến những cái xưng hô giữa những cái người xa lạ. Thí dụ như bây giờ, như chữ mình, chị Thu Nga vừa mới nói đó, thì thường thường hồi xưa chúng tôi thấy là chỉ có phụ nữ mà hay xưng mình thôi, giữa chị em với bạn gái với nhau mới hay xưng mình. Nhưng mà sau này thấy các ông cũng xưng mình nhiều lắm, mà nghe cũng dễ thương lắm chị Thu Nga. Tuy nhiên cũng phải phân một cái mức độ nào đó mới xưng mình, hay là gặp lần thứ hai, thứ ba chứ mới gặp lần đầu mà một ông nào tự nhiên lại gọi vợ mình, hay là một cô nào lại gọi chồng mình mà lại xưng là mình. Đó là họ tự xưng họ đó, là anh kia dùng mình cái này thì nghe nó hơi cũng hơi thân mật quá phải chị Thanh nhỉ?
Dạ vâng, cái chữ mình mà hồi nãy chị Thủy nói tới đó, thì chúng tôi thấy rằng có những người lớn đó, nhiều khi họ muốn cho có vẻ khiêm tốn là họ không có xưng, ví dụ như họ biết họ lớn hẳn nhưng mà họ muốn xưng mình để cả cảm thấy rằng nó nhẹ nhàng, nó hòa đồng với những người nhỏ hơn, và để cho họ cảm thấy thoải mái, không có bị cảm thấy gò bó là phải xưng bằng bác hoặc là bằng ngay cả những vị mà có chức sắc, ví dụ trong tôn giáo đó. Nhưng mà vì họ lớn hẳn thành ra họ xưng mình đây có nghĩa có vẻ họ khiêm tốn, nhưng mà cái chữ mình này nói chung là cũng hơi khó sử dụng. Giữa cùng phái với nhau thì rất dễ phải ạ. Nhưng mà một cái điều thú vị là ngày hôm nay cái đề tài này chúng ta là nói nhắm về về vấn đề mà giữa công chúng chúng ta xưng hô như thế nào để tránh cho những cái hiểu lầm hoặc là tránh những cái bực bội với người khác khi mà nghe. Để mời quý vị gọi vào 7136648002 vào ạ. Và một cái nữa thì không biết rằng là chị Thu Nga và chị Vũ Thanh Thủy thấy như thế nào. Chúng tôi ở cái thế hệ mà nhiều khi có anh chị cũng bảy mấy tuổi, anh chị lớn thí dụ vậy, hoặc là rồi được mình thì là út, nhưng mà gặp những người bạn của anh chị nhiều khi mình, tại vì người ta đó thấy mình, người ta cứ nghĩ rằng chắc mình nhỏ rồi mà mình không gấp bác hoặc là thế này thế nọ thì mình cũng cảm thấy nó làm sao á, mà mình gọi bằng anh thì không được, mà thành ra nó khó gọi vô cùng, các chị thấy không? Nhiều khi mình ở cái thế giữa kẹt kẹt, và nhiều người miền Nam thì họ đời sống nó trù phú dễ dãi, thành họ cũng xòe xòa đôi khi. Dạ chị Thủy.
vâng, chị Thu Nga ơi, khi mà chị Thu Nga đó mà đi mà gặp những bạn bè của anh Hạnh chẳng hạn, hay là gặp những người bạn bè cũ ngày xưa mà lại cái gọi chị là thí dụ như là em trước mặt anh Hạnh, hay là gọi là vẫn gọi Thu Nga rồi xưng anh trước mặt em Hạnh đó, thì mà rồi sau khi mà chị nhắc nhở, thí dụ cho là chị có nhắc nhở đi, như trường hợp của anh chị chẳng hạn, nhiều khi sẽ nhắc nhở người đó gọi người ta bằng ông. Ông ơi, đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi là bà nội bà ngoại rồi, mà người ta vẫn tiếp tục gọi, thì lúc bây giờ thì sự sao bây giờ chị Thương Anh?
Thu Nga nghĩ rằng trong cái trường hợp đó thì chắc là người kia cũng phải là để ý. Nhưng mà chúng ta cũng nói rằng ba miền thì họ cũng có những cái cách mà cái tánh tình khác nhau. Giống như chúng ta vừa nói đó, là nói là người Bắc và người Huế đó, thì chắc là họ hơi khó khăn hơn, mà người Nam thì xuề xòa hơn. Không có nghĩa là người Nam là thiếu lịch sự hay sao, nhưng mà đó là cái bản tánh mà friendly như vậy. Nhưng mà chúng ta nói về cái cách xưng hô, mà nếu bây giờ mà gặp bạn cũ của mình, mà ví dụ như là gặp bạn cũ của mình, thì đối ngược trở lại, nếu mà mình gặp một người chồng của một người bạn, người bạn chồng của một cái người khác, thì mình cũng xưng em xưng anh, thì có thể là người vợ rất khó chịu. Nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng mình cũng có thể là thông cảm, tại vì mình biết rằng cái người đó với cái người đó là bạn cũ với nhau, thì chắc là cũng không khó chịu đâu chị Thủy. Thành ra tùy theo cái trường hợp mà mình xưng hô, nhưng mà nói về cái cách xưng hô của người Việt Nam mà kêu đó thì nó khó khăn lắm. Không phải khó khăn, nhưng mà mình người lớn thì mình biết rồi, còn con nít thì nó không biết. Ví dụ như là cũng có những cái miền mà mình khác nhau, ví dụ như là anh của mẹ của mình thì người miền Trung và người miền Nam kêu bằng cậu, nhưng mà đối với người Bắc á, thì là phải kêu bằng bác, đúng không? Hay là dì mà dì lớn của mẹ đó thì cũng vẫn kêu bằng dì, hay là em của mẹ cũng kêu bằng dì, nhưng mà người Bắc á,
trời
thì
ơi,
khác phải không? Dạ, kêu bằng bác.
Mà đi sâu vào
khó quá,
gia tộc có thì thôi là sẽ chết.
Khó quá, dạ vâng, khó quá.
Chúng ta lên internet sẽ thấy đầy giấy những cái lá thư của các cô dâu hay các chàng rể mà người không phải là người Việt á, viết vào để than phiền, trời ơi, thế này rất là khổ. Ngày hôm qua như tôi gặp những người bà con cũng vậy, thấy một đàn trẻ con, một cái bà chị trông coi cả một đàn mười mấy đứa con nít, thì những cái đứa nhỏ nhất lại là con của người anh cả, tại vì anh cả lại lấy vợ ở sau, thành ra là nhỏ nhất, trong khi những cái đứa em đó thì lại là con lớn hơn, thành ra những đứa 10, 12 tuổi mà tụi nó thì ở vì ông bà trông coi, thành ra toàn nói bằng tiếng Việt. Thành ra cái đứa lớn nồng lên 12 tuổi thì lại phải gọi cái đứa mới có 2 tuổi chứ phải gọi bằng anh này chị kia. Cho nên nghe rất là dối dắm, tụi nhỏ nó cũng biên cái đầu lên. Thành ra người ta vẫn nói rằng thôi bây giờ chứ là cứ theo cái tuổi tác mà phân biệt giai vế thì dễ nhất.
Vâng, bây giờ chúng ta đã có thính giả gọi vào đó ạ. Xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe, xin cho biết tên.
Hello.
Dạ, mời chị.
Dạ vâng, dạ, mình tên là Kim. Dạ vâng, xin chào ba quý vị trên đài. Hôm nay cái hơi xôm tụ là tự vì có thấy ba cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy và cô Thiêm Kim Thoa. Thật là nó hơi vui hơn một tí xíu. Dạ vâng, thực sự thì xin kính chào ba quý vị trên đài. Cái đề tài này thật sự nó cũng nói thì dễ mà thật sự cũng là khó. Thật đúng cái ngôn ngữ Việt Nam của mình nó rất là trừu tượng. Nhưng mà bây giờ nếu mà đi vô cái câu của cô Vũ Thanh Thủy nói, thì mình nói nếu mình nói mà về anh chị em gia đình thì nó mất nhiều thời giờ lắm. Bây giờ mình đi ra ngoài đường mình gặp một cô bạn bình thường thôi, ví dụ bây giờ cháu đi gặp cô Vũ Thanh Thủy, thì bây giờ cái phép lịch sự đầu tiên là mình cứ chào cô, người lớn hơn người chào bác. Còn cái chữ mình á, thực sự cái chữ mình thì theo như em thấy là mình phải xài vô một cái group thì nó đúng hơn. Ví dụ như bây giờ mình có hẹn một nhóm bạn đi, cả 10 người đổ lại, thì khi mình ra mình gặp nhau rồi thì mình rủ nhau đi chơi thì mình sẽ nói bây giờ mình đi đâu, có nghĩa rằng là mình đây là một cái group của mình, một cái nhóm bạn là bây giờ mình đi đâu. Chứ còn nếu mà thật sự nói ra thì mình cũng biết nói làm sao đấy, là nó khó dễ sợ, nó dễ nhưng mà thấy là khó.
Vâng, nhưng mà chị Kim ơi, thí dụ như là như Vũ Thanh Thủy với chị Thu Nga nói chuyện với nhau chẳng hạn, luôn luôn xưng là mình thôi. Tại vì đúng ra nếu mà không muốn hỏi nhau tuổi tác mà hỏi nhau tuổi, tại nó cũng kỳ, tại hỏi theo tuổi tác thì đấy lại phải xưng em hay xưng chị. Tại vì xưng tôi khi mà nói chuyện lâu ngày thân nhau mà nói xưng tôi thì nghe nó có vẻ lạnh lùng cứng cỏi quá, cho nên luôn luôn là xưng bằng mình đó. Mà giữa các phụ nữ với nhau thì điều này cũng rất là bình thường chứ không phải chỉ dùng chung đâu chị Kim.
Dạ, theo như em thấy là vì sao nếu mà bây giờ cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy với cô Kim Thoa gặp nhau đi ăn trưa thì bây giờ mình sẽ nói rằng là bây giờ tụi mình đi đâu đây?
Dạ vâng, cái đó chung chung là đúng, là cái đó thì mình nói chung chung thôi, nhưng mà khi mà xưng từng cá nhân thì riêng
mình,
đó.
Dạ đúng rồi, mình cũng nói mình. Cho nên nó trừu tượng quá, nói cũng khó. Nhưng mà chắc cũng có thể tùy theo, ví dụ tôi với cô thì đa số người nam nhiều hơn. Còn người Bắc thì có thể mình không có cái chữ tôi.
Dạ vâng, họ chữ tôi mà nếu ai nghe không quen thì thấy cứng cỏi, lạnh lùng.
Đấy, dạ, đúng,
thành ra bây giờ những ít người dùng.
Lạnh lùng lắm.
Dạ vâng.
Người với người Bắc của mình á, thì mình nói chuyện với người em, rồi mình nói con của người em mình á, thì là hôm nay ví dụ như cháu Khánh học tới lớp mấy rồi. Hay là cháu Hạnh học tới lớp mấy rồi. Nhưng mà nếu mà người nam thì hôm nay thằng Khánh nó học tới đâu rồi, hay là con Hạnh nó học tới đâu rồi, thì nó hơi không có được nhẹ nhàng. Cho nên cũng tùy từng miền.
Dạ. Cảm ơn ý kiến của chị Kim. Chị Thu Nga ơi và chúng ta ơi, bây giờ nếu mình tiếp tục bàn về cái điều này đó thì chắc nó sẽ
phức tạp lắm,
sẽ mông lung. Bây giờ chỉ xin đưa ra những cái trường hợp cụ thể
xong rồi
mình
dạ,
đưa ra
rồi.
Cái cách trả lời giải pháp. Thí dụ như là trong cái buổi ngày cuối tuần vừa rồi chúng tôi họp mặt đông người như vậy đó, thì có những ông giới thiệu đây là nhà tôi, thì chúng ta biết ngay thường thường đó là người Bắc, và nhà tôi là này. Người khác thì nói đây bà xã tôi thì chúng ta biết đó là người Nam. Còn không biết là người miền Trung thì chắc cũng như thế nào thì để lắm. Vâng, thì để hỏi chị Thu Nga. Nhưng mà có những người khác, ví dụ như khi gọi, khi mà dùng ngôi thứ ba để gọi vợ đó, thì lại nói là ồ nhà tôi thế này. Nhưng mà có nhiều người Bắc lại nói cô ấy thế này thế kia. Thế là cái bà một chị bạn người Nam ở bên cạnh mới hỏi ồ cô nào. Ông chồng bảo ôi chứ cô vợ tôi. Thành ra bảo ủa tại sao vợ anh lại gọi là cô. Thành ra chị Thu Nga à?
Đúng rồi, cô đây chắc có nghĩa là cô
có
em
gì khác không chị Nga nhỉ?
Dạ vâng,
không
chắc có
cô em lại còn nhiều tuổi hơn đúng
đúng dạ, đúng thành em rất phức tạp vô cùng. 713-664-8002 mời quý vị gọi vào, nãy giờ cũng có thứ tiếng giảm
dạ dạ vâng dạ vâng, và cũng và dạ, cũng có nhiều người nói rằng đây là vợ tôi cho nó chắc ăn cho rồi.
Yeah. Vâng, xin mời quý thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe ạ, xin tắt hẳn radio. Vâng ạ, xin. Vâng, chúng tôi vẫn còn bị vang lắm ạ, xin cho biết quý danh. Hello. Dạ vâng, 713-664-8002. Thôi một cái điển hình cụ thể để mà Kim Thoa xin được hỏi là bởi vì mình thấy rằng ngay cả đôi khi trong cái môi trường mình sinh hoạt trong một cái cộng đồng, thí dụ như trong môi trường mình sinh hoạt chung đó, rồi có những người cũng quen biết trong cái vòng sinh hoạt đó thì cũng là ngang tầm đây, có nghĩa là ngang ngửa nhau chứ cũng không có gì. Nhưng mà họ chỉ là quen sơ sơ, gặp sơ sơ đôi lần trong, thí dụ trong cái phạm vi giáo xứ hoặc là sinh hoạt trong chùa, rồi sinh hoạt này kia trong vòng đó, rồi họ gặp mình ngoài đường họ cứ gọi tên ơi ấy. Thì với những người bình thường chắc miền Nam như cá nhân của chúng tôi thì mình nghe quen mình không gì, nhưng mà với những người mà lớn tuổi hơn mà người Bắc thì họ hơi khó chịu. Bảo ai vậy, có quen thân không, bạn thân à?
Nhưng mà nghe thay dùng chữ, nghe Kim Thoa dùng chữ bình thường rồi chị Thương Nga, mình đang hồi hộp tưởng người kia là bất thường hoặc là bất thường hoặc là phi thường thì thật ra thì chỉ là cái sự khác biệt giữa các
miền. Vâng.
Vâng, nhưng mà bây giờ nếu mà ai gặp chị Thương Nga cũng Thương Nga ra đi chị nói cái này nè, cho mình chị Thương Nga sẽ hỏi rằng ủa chị bao nhiêu tuổi rồi, tại vì cứ mặt trẻ sao mình thấy chị mình có mấy tuổi mà chị lại sinh chị với mình, thì chị Thương Nga xử sao bây giờ đây?
Dạ vâng,
nhưng mà bây giờ chúng ta có đường dây
người
Mỹ
đó,
trên đường dây.
Dạ, người Mỹ mà họ
chúng
kêu tên
nghe
với nhau đó, coi như là thân mật, nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì đôi khi là kêu tên đó thì cũng không được. Ngoài ra có cái việc mà giống như là Thu Nga đây, bây giờ đó mình cảm thấy là mình cũng có tuổi rồi, mà những người nào mà nhỏ tuổi hơn mình, nhỏ tuổi cỡ khoảng con cháu của mình mà kêu bằng chị thì mình khó chịu lắm cơ. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà nếu mà kêu bằng cô hay bác gì đó thì cũng có nhiều người là không thích, chỉ muốn là kêu bằng chị để trẻ trung. Nhưng mà đó là tùy theo cái tâm trạng của mình, phải không chị Thủy với Kim Thoa? Nếu mà giờ có một cô bé hay là một cậu bé nào mà cỡ khoảng mười mấy, 20 tuổi kêu chị Thủy hay là kêu Kim Thoa là chị thì là chị Thủy với Kim Thoa có sửa lưng hay không? Hay là nói, hay là cứ để như vậy?
Ồ, đúng rồi. Vậy bây giờ là chị Thương Nga đang muốn nhắn gửi tất cả những chuyện ăn á, mà các cô cậu mà bồi bàn sau này thành thường là những người trẻ tuổi ở, nhất là ở Việt Nam mới sang á, gặp các ông già và lại nhiều khi cũng toàn thu hỏi cũng gỗ anh chị tốt lốt
à, câu anh chị tốt lốt là đúng rồi vậy.
Chúng ta sẽ một tí để ra một cái lứa tuổi nào đó ạ. Xin mời quý thính giả trên đường dây.
À, vâng, chào các chị trên đài ạ. Tôi ở trong một gia đình, bố tôi là người Bắc, mẹ tôi là người Trung nhé. Xin lỗi, mà tôi lại được sinh trưởng ở miền Nam. Nên là tôi cũng biết một chút ít miền này miền kia một chút. Thì thưa các chị là trong gia đình tôi, bố tôi bình thường thì ông vẫn gọi chúng tôi con trai gái thì ông cũng gọi là con, nhưng mà đến khi mà ông có vẻ hơi nghiêm khắc một tí là ông cứ nói là các cô các cậu bây giờ là lớn rồi, tôi nói không có nghe nữa. Các cô thế này, các cậu các chi thế kia, có phải đúng không chị Thủy và chị Kim Hoa?
Đúng,
cô cậu thế này, cô cậu thế kia đó. Nhưng mà mẹ tôi thì rất sợ bố tôi, cho nên là ông rất là nghiêm khắc. Mẹ tôi thì bố tôi cứ nói gì thì cứ nghe vậy thôi. Nói thẳng ra là bố tôi ăn hiếp mẹ tôi lắm. Mẹ tôi rất là hiền. Bà dạy con thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Không có dám lớn tiếng với bố tôi, cũng mặc dù không có hài lòng thì cũng anh em. Mà bố tôi thì thùng lên một cái là bà thế này, bà thế kia, như vậy đấy ạ. Thì tôi nói thẳng ra tôi nói được cả tiếng Trung luôn. Mẹ tôi thì gần gũi hơn với tụi tôi, chứ còn bố tôi thì cứ hay đi xa đi làm ăn ấy. Đại khái là vậy thôi ạ. Ra đường thì tôi thấy bố tôi giới thiệu với bạn bè thì cứ nói là bà nhà tôi đây. Thì ngược lại mẹ tôi thì cứ nói là đây là ông nhà tôi. Chứ không có giống như là nói là ông xã, bà xã hay là cái gì ạ. Nói chung là như vậy thôi ạ. Cảm ơn các chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, mời các hai chị.
Dạ vâng, và có một cái việc này nó cũng vui nữa. Là khi mà hồi xưa đó là mình thấy rằng có những người mà yêu nhau rồi lấy về làm vợ làm chồng cũng không có xưng hô cái gì với nhau, lại tại còn mắc cỡ. Ví dụ như có cái câu chuyện nói là ai ơi về ăn cơm, rồi hỏi là cơm ai nấu, là nói trống không, hoặc là nói là cầm cái tay hỏi tay này, tay ải, tay ai. Thì đó là những cái câu chuyện mà nó vui vui như vậy, là tại vì xưng em hay là mình kêu cưng rồi gì á, thì lúc đó là mình rất là ngượng, không có biết là mà có phải là cái đó là cái phong tục, mình không biết là cái phong tục của người nào, nhưng mà khi mà mình xưng hô với nhau, mà khi mà hai người yêu nhau mà còn cái kiểu mà giống như là nhà quê hồi xưa thì họ không có còn là có nghĩa là kêu nhau là trống không như vậy. Rồi cũng có những cái câu chuyện nó mới về đó thì gọi là anh em rồi cưng, nhưng mà rồi sống với nhau một thời gian rồi thì kêu là mình xưng, mà mình kêu là mình ơi, rồi mình xưng anh hay em gì đó, rồi già già một chút nữa thì mình kêu là ông và bà. Rồi mà già già hơn mà có con rồi ấy, thì có nhiều khi mình kêu chồng mình là ba, hoặc là ông chồng kêu người vợ là mẹ, cứ tức là kêu mà dùng cái cách mà dùng để là gọi giống như là con gọi đó, thì cái đó mình cũng thấy phải rất là thông dụng, phải không chị Thủy và Kim Thoa?
Vâng vâng, cái đó thì rất là thông dụng nhưng mà cũng phức tạp vô cùng chị Thu Nga ơi. Nào là u là thầy, là cậu, là mợ, là đẻ, là ba, là mẹ, là má, thành ra rất là phức tạp. Nhưng mà ở đấy đó, chúng ta cũng muốn để cho quý thính giả dễ gọi vào đó, và thì chúng tôi đề nghị rằng chúng ta nói những cái điều, ví dụ như bây giờ vẫn chị sẽ hỏi nhá, các chị nhá, chị Thu Nga hay giao tế với các giới văn nghệ sĩ nhiều đó, thì thấy giới văn nghệ sĩ hay có cái điều này, nhiều khi họ gặp mình á, tôi nghĩ là họ lớn tuổi hơn mình thật, nhưng mà gặp mình mới lần đầu tiên gọi mình là bằng em, xưng anh tỉnh bơ hả? Nhất là các ông MC đó, thành ra rồi thì hoặc là có rất nhiều cô ca sĩ thì mình biết là tuổi của người ta hơn mình, nhưng mà ta gọi mình, người ta cứ gọi mình bằng chị, xong người ta xưng em, thì nên mà không chị đừng có xưng em, tại vì không lẽ lại đó là chị hơn tuổi tôi, nó có những cái điều làm cho mà khi mà cái cách xưng hô nó không có rõ ràng minh bạch đấy chị Thu Nga, mình rất ngại nói chuyện. Thành ra mình gặp, thường thường gặp những người đó là mình trốn, là để mà tại vì khi mà xưng hô mình không biết, mình không thể nào, không lẽ bây giờ mình nói là ông ơi ông đừng gọi tôi bằng em, tôi với ông có quen biết gì nhau đâu mà ông xưng anh với tôi, thì nó cứ vẻ phũ phàng, mà mình không thể tiếp tục khi mà cái cách xưng hô mà nó không có không có thoải mái.
Đúng rồi, cái đó là mình cũng làm cho nhiều người khó chịu lắm, là tại vì có nhiều người mà Thu Nga thấy rằng phần đông là người miền Nam. Họ cũng hay nói như vậy, tức là họ cảm thấy là đó thân mật và họ nghĩ rằng cái điều đó thân mật làm cho người đối diện thích, nhưng mà tự nhiên là xưng anh rồi mình kêu mình bằng em, hoặc là mình nghe một cái người nào đó kêu cái người kia bằng em rồi xưng anh, mình rất là khó chịu. Nhưng mà cái đó là chắc là cũng tùy theo miền, tùy theo cái tâm trạng, tùy theo cái hoàn cảnh, thì mình không biết là có ai khó chịu như vậy không.
Dạ vâng, người miền Bắc cũng hay vậy lắm.
Dạ
vâng. Vâng, nhất là có lẽ chắc tại vì ảnh hưởng về sau này đó ạ, theo thứ nhất là qua bên Mỹ này, rồi đa số là những người trẻ văn nghệ sĩ thì họ cứ xưng anh em một cách thoải mái, thì nếu mà những người khác mà gọi theo cái kiểu người Bắc mà cô thế này tôi thế nọ thì nghe nó có vẻ trịnh thượng chăng, thành ra đôi khi họ phải sửa như vậy để cho nó thích hợp. Nhưng mà bây giờ nãy giờ mình nói chắc là ấn định một cái số tuổi, chúng tôi nghĩ rằng là với những người đã có gia đình mà cho dù là đã bạn thân mà lâu không, nghĩa là không phải bạn thân, tức là biết nhau từ hồi đi học đi, nhưng mà mấy chục năm trời biết nhau thôi chứ không phải là bạn thân gì, rồi bây giờ gặp lại đó, thì mà nếu mà đã lớn, bây giờ mình cứ đặt đại một cái tuổi là từ 50 trở lên, mình đoán cỡ nghĩa là con cái bắt đầu lớn đến cái tuổi có thể lập gia đình được rồi đó, thì chúng ta nên tế nhị để đừng có cái kiểu thà là mình hơi lịch sự dư ra một tí, hơn là nghe nó lịch sự hơn một tí, hơn là cứ như thể là thuở còn cắp sách đến trường phải không ạ, thì nó dễ hơn. Những người lạ cũng vậy nữa, mình thấy cỡ từ mà người ta cỡ từ có lẽ từ năm bắt đầu từ 50 thì không có nên cứ như thể là còn đang chung học với nhau, thì đó chúng tôi nghĩ rằng là chung chung như vậy để rồi mình dễ xưng hô vâng ạ.
Vâng, nhưng mà bây giờ có thính giả mình nói ra cái phần của mỗi người mình.
Dạ vâng.
Đề nghị thính giả gọi vào và cũng góp ý phần quý vị. Nhưng mà thí dụ như phần của mình sẽ đề nghị như thế này, thí dụ đối với người miền Bắc chẳng hạn, thì xin quý vị khi mà gặp những bà mà đã có gia đình á, xin đừng gọi bằng em xưng anh, dù là quen biết cái cô đó từ hồi còn bé tí. Mà nhưng mà cũng đừng gọi cái người đó là cô, tại vì ông chồng sẽ có thể nói tại sao tự nhiên anh lại gọi cô, anh có vẻ trịch thượng đối với vợ tôi, trong khi anh gọi tôi là anh thì anh phải gọi vợ tôi là chị. Đó, thành ra cẩn thận cái điều đó. Đó là nói phần này thôi. Bây giờ xin chị Thu Nga đưa ra một vài điều đó
vâng.
Mà để mà góp ý với cái thính giả về phía người Trung và đề nghị Kim Thoa nói về phía người Nam.
Dạ vâng.
Sau đó chúng ta sẽ đề nghị thính giả ý kiến thính
vâng.
giả nhé.
Bây giờ thính giả nhiều lắm mà mình mời thính giả được không
giả nói
chị?
Đi.
Dạ vâng, mời quý thính giả trên đường dây
vâng,
ạ. Dạ chúng tôi mời ông ạ.
Dạ vâng, chào chị Kim Thoa, chị Thu Nga, chị Thu Thủy, à chị Thanh Thủy.
Dạ vâng, xin
dạ,
chào.
Vâng, xin được
dạ vâng, không biết là tôi xưng hô với bà xã tôi như thế này mà trong bữa tiệc hoặc ở nhà cũng vậy thôi. Không biết là tôi hỏi ý kiến các chị xem là các chị có cảm thấy nó như thế nào để tôi tiếp tục hay là tôi thay đổi. Ở nhà thì tôi hay gọi bà xã tôi bằng mẹ. Mẹ lấy cho bố này đi, hoặc là đi ăn tiệc cũng vậy. À, mẹ, mà chị gì chị đang gọi mẹ đó. Thì không biết là các chị khi các chị nghe cái lời xưng hô với vợ mình như vậy, thì các chị nghĩ sao? Nếu mà các chị cảm thấy nó không có thoải mái thì tôi sửa. Còn thì cảm thấy chị cảm thấy ok thì tôi gọi tiếp. À, xin cảm ơn các chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Cái này chắc là dễ phóng thưa các cái chị, là bởi vì đó là chuyện riêng giữa anh với chị, hai người rất là thân trong gia đình. Thành ra bây giờ mình đang nói
mà,
chuyện công chúng.
Không, nhưng mà ông này hỏi rằng đây là nói trước công chúng
thôi.
Thì
mình
thì
theo
khó chịu. Nghe có chịu hay không? Nhưng mà ông này hỏi đúng thay ngay cái tâm trạng của Vũ Thanh Thủy đó chị Thu Nga ơi. Là tại vì đó, từ vợ chồng từ khi bé đến lớn là chỉ biết xưng hô gọi nhau là gọi nhau thay con bố với mẹ thôi, tại hồi xưa là bạn bè, thành ra cái xưng hô bạn bạn tôi đến lúc lấy chồng rồi đó thì bị mẹ chồng la là tại sao cứ gọi chồng là bạn, thế là đổi qua, lúc giờ lại đang sắp sửa có cháu đầu lòng, thế là đổi qua bố với mẹ. Từ đó chỉ biết cách xưng hô đó. Bây giờ mà phải, nếu mà tính giả mà trả lời chờ tôi nghe quý vị nói trong nơi công cộng mà nói vậy tôi khó chịu lắm, thì chắc mình sẽ không dám nói chuyện nơi công cộng nữa, chứ giờ đổi qua là anh em hay là gì cũng hơi khó hả chị Thu Nga.
dạ vâng. Thì là vâng, và cái vấn đề mà vị thính giả vừa rồi nói thì cái chuyện đó là giữa hai vợ chồng thôi, nếu mà người kia cảm thấy là vui vẻ và chấp nhận như vậy thì cũng không có gì mà, và chúng tôi cũng đâu có dám nói rằng cái đó là không trúng phải thay đổi. Nhưng mà Thu Nga thì có rất là khó chịu, giống như hồi nãy đó, thì nếu mà một cái cô cậu nào đó mà mình thấy rõ ràng là còn con nít quá mà kêu mình bằng anh chị đó thì mình thấy rồi nó khó chịu lắm, tại vì mình thấy giống như là họ là vô lễ, là tại vì cái chữ của cái xưng hô của người Việt Nam là có cô, có bác, có dì, rồi phải xưng con, xưng cháu, xưng là rồi nếu mà chị thì xưng em, nhưng mà mình lớn tuổi quá mình nhìn á thì rõ ràng rằng còn thua con của mình nữa mà kêu bằng anh chị. Nhưng mà giống như chị Thủy nói, bây giờ có nhiều người là thấy mặt mình á là cứ là chị, cứ đè cổ là kêu bằng chị không, nhưng mà cũng có nhiều người thích, thì không biết có nhiều người, có người nào thích như vậy hay không.
Dạ vâng, về cá nhân Kim Tha thì câu hỏi của ông ấy thì mình thấy rằng hoàn toàn không có gì là thấy khó chịu hết, là bởi vì hai người gọi thay cho con đó là chuyện bình thường, giống như là mình gặp ông kia mình gọi bằng bác hoặc cái này kia nữa, là nói chung là mình cứ gọi như vậy là giống như thể là nếu mà mình con mình nó gọi thì mình gọi thay thì nó thừa vẫn hơn là thiếu. Xin được mời người khác trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi đã nghe. Vâng, xin cho biết tên. Dạ xin cho biết quý danh. Hello, xin cho em mời lên tiếng. Dạ, chúng tôi nghe ạ. Vâng,
hello.
Mời chị.
Dạ vâng, các chị đang bàn về cách xưng hô trong gia đình hay là sao em?
Ở ngoài công chúng đấy chị.
Nó ở ngoài công chúng.
Ngoài công chúng thì chị.
Ngoài công chúng giữa hai vợ chồng hay là giữa
dạ,
những
không.
Người...
Với,
cả mọi người
với
nhau.
Những người dạ, in chung chung.
Dạ, ok, nói chung chung thì theo ý em á, thì thí dụ mà bạn như chị nói mà bạn học á, thì mình gọi tên là tốt nhất. Không giống như cứ gọi tên, xưng hô bằng tên.
Ví dụ như một cái ông đó, ông gọi chị bằng tên.
Mình gọi là bằng tên.
Thì ông xã chị có khó chịu không?
Không hiểu lầm.
Ông xã chị có khó chịu không?
Dạ không.
Vâng.
Không gì hết. Dạ vâng. Mình nghĩ gọi tên là tốt nhất, không có phân biệt tuổi tác, tại vì bạn học với nhau đồng môn mà. Dạ, còn còn nếu mà theo ý mình mà cho xưng hô cho vợ chồng như là anh Diễn nói thì mình cũng bị là mình vợ chồng cũng gọi bằng bố với mẹ. Thì có lần mình đi về Việt Nam ở phi trường, cái nhà mình, nhà của tôi gọi là mẹ 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 lấy cho mẹ đưa giùm cái này, thì mấy cái ông hải quan ông trốn, ông nhìn ông xã của ông xã của tôi, ông nói chứ ông Dương là họ ngạc nhiên tại sao mẹ mà trẻ chứ. Xong rồi mình cũng gọi lại ở bố này kia thì họ mới hiểu. Thành ra mình nghĩ cái đó là mình gọi thay cho con mình thì không có gì mà sai hết, thì tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà lúc sau này thì mình cũng có dặn với ông xã mình thôi, bây giờ nếu mà sau này mà ra đường mà mình gọi vậy mà sợ người ta không hiểu thì thôi mình gọi anh em đó. Thành ra đôi khi mình xưng hô anh em ngoài đường hay là bố mẹ tùy theo đông hay là không á.
Dạ vâng.
Dạ. Còn mà xưng hô mà nếu mình ra đường mà người ta gọi cho mình giống như chị Thu Nga nói là gọi chị thì chị khó chịu đó. Thì theo ý mình thì tại vì chín người mười ý á, những có thể những em đó là họ lớn lên ở đây, họ không có hiểu biết nhiều về cái phong tục văn hóa Việt Nam mình, thì mình cũng không nên buồn, không nên chấp nhất, tại vì mấy em nó cũng không có hiểu. Trừ khi mà những con mình thì mình dạy các cháu nó ở ai mà lớn hơn bố mẹ được bằng bác, ai nhỏ hơn được gọi bằng cô chú, ví dụ như vậy. Mà người ta gọi cho anh bằng chị thì nhiều khi mình cứ nghĩ thoáng đi, mình nói ok chắc mình còn trẻ cho nên
các mình còn trẻ. Thầy có nhiều người thích đúng rồi.
Cảm ơn chị được phép hỏi rằng không biết các cháu của chị đã, các con của chị đã lớn chưa, tức là đến tuổi có thể lập gia đình chưa? Vâng. Vâng, các cháu lên đại học hết rồi. Vâng, mà dễ chịu như vậy thành ra bây giờ mình hỏi ý kiến một thính giả khác ạ. Xin mời người kế tiếp ạ.
Alo, dạ xin chào hai chị, ba chị trên đài ạ. À, tôi tên Lim đó. Tôi có cái ý kiến này là nhiều khi như chị Tuấn An nói đó, là chị với mấy đứa nó nhiều khi người gặp mình kêu bằng chị hay là gì đó, thì cứ nhiều khi là người ta muốn coi như là làm cho mình trẻ ra. Thì nhiều khi mình đừng nghĩ rằng là người ta gọi như vậy là nhiều khi không phải có cái thứ tự này kia, chứ nhiều khi mình phải chỉ muốn kêu mình cho mình trẻ ra thôi, chứ không phải là người ta không biết cái chuyện đó, chị thấy không?
Thì cũng đúng rồi, cũng có thể là người ta nghĩ rằng là để là kêu mình trẻ ra, cũng có thể là người ta cũng không có phân biệt được. Thành ra thật tình là nói vậy thôi, nhưng mà tùy theo trường hợp mình có thể là nói với người kia là sửa lại, hoặc trong trường hợp thì mình nếu mà không quen biết thì mình cũng để nó trôi luôn, thì cái đó là cũng chỉ là một trong những cái ví dụ thôi.
À đúng rồi, tôi thấy rằng là nhiều khi tôi gặp những người lớn tuổi, tôi cũng kêu bằng anh, là tại nhiều khi là mình kêu anh để cho người ta thấy người ta trẻ ra, chứ đừng có để cho người ta thấy già quá, hiểu không? Ý mình là vậy thôi. Còn cái chuyện mà ví dụ như tại sao vợ chồng với nhau mà tại sao phải kêu bằng bố với mẹ, là chi cho mất công vậy, sao thấy người già quá, mình tại sao không anh em, cứ gì anh em hay gì đó thì mình
họ tùy theo cái cách họ gọi thay cho con đó, phải không ạ? Nhưng mà cái này là rồi, chúng ta có nhiều thính giả vô cùng.
Thói quen của từng người.
Vâng.
Thói quen của từng người. Nhưng mà nhân tiện khi mà ông nói những cái chuyện mà chị Thương Nga nói, chuyện là sinh hộ, mà những người trẻ mà gọi người khác bằng anh chị đó, thì thôi theo như ông giải thích vậy cũng phải đi cho trẻ hơn. Nhưng mà đồng nhất thì được. Nhưng mà nếu mà thí dụ như gặp chị Thu Nga đó mà gọi là chị, mà gặp Vũ Thanh Thủy là gọi là cô, thì tự nhiên đó mình sẽ làm cho mình cảm thấy già và làm cho chị Thu Nga cảm thấy không có được tôn trọng. Phải không chị Thu Nga? Nó
yeah,
có một
yeah.
Cái đồng nhất. Chứ còn nhiều khi là cái lại gọi như thế này, tự nhiên mình thấy ủa tại sao gọi người kia là chị có vẻ là cô có vẻ tôn trọng thế, mà lại gọi tôi là chị có vẻ coi thường tôi. Trong khi cái người mà bị gọi là cô lại bảo trời ơi coi như là trẻ mà tôi già lắm hay sao mà gọi.
Vâng, mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Chào quý vị trên đài, tôi tên là Yến đó. Cái đề tài này tôi thấy rất là khó chứ không có dễ. Bây giờ nếu mà các chị biết hoặc là thính giả nào biết, tôi xin hỏi cái câu này. Người Việt Nam mình gọi nhau thấy lộn xộn quá. Thí dụ như tôi có người cháu, đúng lý ra người cháu đó thì gọi cậu với mợ. Rồi khi mà viết thiệp đó, tôi thấy rất là khó. Ở ngoài bao thư á, thì để mời cậu mợ, nhưng mà rồi ở trong á, thì là để mời hai em. Thì tất nhiên bà chị tôi mời, hoặc là thằng cháu mời, tôi vẫn không có không hiểu. Nếu mà có ai hiểu hoặc là nói là đúng hay sai thì làm ơn nói cái này là như thế nào, tôi cũng không hiểu là thằng cháu mình mời hay là bà chị mình mời mình.
Bên trong đề chữ hai em là chắc chắn bà chị mời.
đây là cái vấn đề mà cứ một người lo phong bì, một người lo thơ mời bên trong nha chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây.
À, kính chào quý vị trên đài.
Dạ,
tôi
xin...
tên là Tịnh. Nghe cái vấn đề của chị, các chị đặt ra rất là phức tạp, rất là hấp dẫn. Theo cái phong tục của người Việt Nam thì chúng ta cái đại danh từ chúng ta xưng hô tùy theo cái giai cấp. Còn cái người Pháp và người Mỹ, người Pháp người ta dùng vu à mi moa, còn tiếng Anh là du anh mi, còn tiếng Việt Nam mình là chú bác cậu mợ cô dì vân vân, tùy theo giai cấp từng người, cái giai cấp của người đó. Ví dụ như tôi người miền Trung, tôi đối với khi mà xưng hô trước công chúng thì tôi thường hay dùng là kính thưa quý vị, kính thưa quý anh, kính thưa quý chị. Còn ví dụ mình cảm thấy bây giờ mình, ví dụ năm nay mình 75 tuổi, mình thấy các người còn trẻ hơn mình ấy, thì mình dùng là coi như các anh các chị hoặc là các cô các cậu, nghĩ ra làm sao, nghĩ thế nào. Thì cái khi mà cái xưng hô đó với người Việt Nam mình ấy, là có cái tính cách vừa thân mật vừa kính trọng lẫn nhau, chứ không phải là đâu khi ví dụ như người quý anh quý chị thì ví dụ mình thấy nó là ngang sẻ nhiên, là hay là các cậu các cô, mà đó là mình gọi thân mật, chứ không phải là mình cắt là quý anh là mình là cái người đó là coi như lớn hơn mình gọi là anh, không có được. Mà người nào mà lớn hơn tôi chẳng hạn, tôi phải xưng thưa quý anh quý chị hay là quý chú quý bác, thì ăn thua cái sự xưng hô đó là ăn thua cái vị trí của mình đối với đối tượng của mình trong cái sự lễ phép và lễ nghi. Đó là ý kiến của tôi như vậy.
Dạ, dạ, cảm ơn ông Tình rất là nhiều. Nhưng mà nãy ông nói tiếng Anh với tiếng Pháp thì dễ, chỉ có một chữ. Thật ra tiếng Anh thì dễ thật, chỉ cái you and me, you and I thì dễ. Nhưng mà tiếng Pháp cũng không dễ đâu thưa ông, tại vì không phải chỉ có chữ vu mà có chữ tuy nữa. Nếu mà mình bây giờ mình gặp một người thấy một người khác gọi mình mà ngay lập tức mà chi chơi ghê thì mình sẽ cảm thấy ngay là ủa người này coi thường mình, các con mình như con nít thì sao, mà hàng dưới nó lại phân biệt cái hàng dưới với hàng trên, và lại hoặc là cái sự thân mật cũng giống như chữ mày tao vậy, hoặc là thân mật với nhau, hoặc là từ hàng trên nói xuống hàng dưới, thành ra cũng rất là phức tạp. Nhưng mà tuy nhiên không có phức tạp bằng tiếng Việt Nam. Có lẽ đây là tiếng Việt Nam là tiếng phức tạp nhất trên thế giới. Đó là cái câu chúng tôi nghe được từ một cái người rể của người mà không phải là người Việt Nam, nói rằng trời ơi, bao biết bao nhiêu thứ tiếng thì cũng không có thứ tiếng nào mà phức tạp như tiếng Việt Nam. Ông thưa quý thính giả.
Dạ vâng, xin được mời quý vị trên đường dây đã vừa mới rời đường làn sóng rồi, thành ra bây giờ còn một chút những điều đặc biệt mà chúng ta thấy rằng đây là một cái đề tài mà nhiều người cũng nói rằng phức tạp phải không các chị. Nhưng mà bây giờ chị Thu Nga và chị Vũ Thanh Thủy đó, nhưng mà chúng tôi xin được nhận cho một quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Alo,
mời chị ạ.
Dạ thưa tôi tên Lan đó, tôi có ý kiến vì cái cô vừa nãy cô hỏi cái vụ cái thiệp á.
Vâng.
Thiệp mà để ở ngoài là cậu mợ, mà ở trong là để là hai em.
Vâng.
Nhưng mà theo tôi biết là cái thiệp đám cưới đồ rất là khó mời ở ngoài, giống như người ta kêu mình cậu mợ là coi như người ta quý trọng mình, người ta kêu mình vậy. Rồi còn ở trong cái thiệp á thì người ta kêu là hai em, cái đó là đúng.
Cho thân tình dạ.
Dạ cho nó thân tình. Còn vấn đề mà cái thiệp mời là chắc chắn người nào cũng phải cái lịch sự. Không lẽ ở ngoài cái thiệp để hai em, em ba, em tư, em năm gì thì coi nó không có lịch sự bằng cậu mợ.
Dạ vâng.
Nhưng mà ở trong cái thiệp đó thì để là hai em, cái đó rất là thâm tình, cái đó là bình thường, cái đó không có gì mà cái cô gì đó cổ thắc mắc hết trơn, cái đó là đúng.
Dạ vâng, cảm ơn bà.
Dạ, thưa tôi ý kiến vậy thôi.
Dạ, dạ vâng, bà đã phân tích rất là rõ ràng như vậy, đúng như vậy. Mẹ bên ngoài thì giống như gọi thay cho con, mà bên trong thì mình vẫn thân tình là mời hai em đến, phải không ạ? Cái kiểu như vậy thì người ta nghe như thể đang nói riêng với họ, phải không các chị? Rồi bây giờ trở lại hồi nãy chị Vũ Thanh Thủy nói là nói một cái gì đó cụ thể để mọi người có thể dễ hiểu ngay. Thì chúng tôi biết rằng là có nhiều khi theo những cái mà gọi là giao tế với một người lạ đó, mình bao giờ lịch sự hơn một tí là vẫn thừa một chút, vẫn là hơi là thiếu. Thí dụ như chúng tôi gặp một người lạ mà mình biết rằng không trẻ hơn mình mà lớn hơn mình thì mình cũng không rõ, nhưng mà nói chung thì mình cứ sợ gọi bằng ông ngay lập tức, thì người ta bảo rằng thưa ông cần chi, thí dụ vậy. Trời ơi, tôi có già dữ vậy đâu mà gọi bằng ông, thì mà ngay lập tức mình biết họ không bằng lòng mình sửa, dạ vâng vậy thì thôi gọi bằng anh. Nhưng mà nói chung là có những người họ nói ra, có những người không nói, thành nghe cũng khó xử lắm phải không các chị. Nhưng mà nói chung chung là cứ từ mà chúng tôi nghĩ rằng có gia đình mà đến tuổi mà bốn mấy sắp 50 là mình cứ thừa một tí vẫn hơn thiếu.
Dạ vâng, Thu Nga cũng đồng ý với Kim Thoa là như vậy, chẳng thà thừa còn hơn thiếu, là tại vì khi mà mình nói mà một cách lịch sự thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà Thu Nga thích nói về mấy cái tuổi trẻ bây giờ đó, thì giống như là chị Thủy với lại Kim Thoa cũng có con rồi cũng biết đó, các con của mình á, nó không có biết là mình phải xưng con hay là xưng em hay là cái xưng cái gì với lại những cái người mà bạn bè của cha mẹ, cho nên là khi nói chào bác thì có nhiều khi là cháu nói chào bác rồi xưng em, nhưng mà cứ khi là chào nó không, cái này không phải bác, này là anh chị, thì là nói là dạ chào anh hoặc là chào chị mà lại xưng con. Thành ra cái chữ của Việt Nam nó phức tạp nhưng mà nó rất là dễ thương. Nhưng mà tuy nhiên giống như Kim Thoa nói, mình kêu người ta bằng anh bằng ông cho, hoặc là bằng bà cho những người mà lớn tuổi, và tới khi nào mà người ta không thích, người ta muốn thay đổi lại thì mình hãy kêu bằng anh chị. Như vậy đó thì nó vẫn tốt hơn là mình gặp ai đó là mình xưng là chị rồi kêu người ta em, hoặc là mình xưng anh rồi kêu người ta em liền, coi nó có vẻ thân mật quá đáng. Thì cái đó thì Thu Nga thấy rằng lịch sự vẫn hơn đó, Kim Thoa và chị Thủy.
Dạ vâng. Người Na, anh chị nói là chữ thân mật đây, người Bắc là dùng là hơi sổ sàng.
Sổ sàng, đúng rồi.
Vâng, xin được mời quý thính giả trên đường dây ạ.
Dạ vâng, đúng vậy.
Dạ, xin mời ông.
Tôi tên là Sơn à. Tôi không muốn nhắc lại là bây giờ chúng ta dùng hơi sai chữ mấy quý cát á. Bây giờ tôi thấy ngay cả sứ ngôn viên của trên khán đài cũng nói mấy thầy, mấy cha, xin quý vị nhắc sử dụng chữ mấy, chữ quý, chữ cát, nên bỏ chữ mấy thì dùng chữ cát, chữ quý nhiều hơn.
Đúng.
Chị có ý kiến gì?
Dạ vâng,
đúng
rồi, đúng.
Cảm ơn ý kiến của ông, không điều ông nhắc nhở rất là đúng.
Đúng
như vậy, thật xả ra không biết là các miền miền Trung với miền Nam như thế nào, nhưng đối với miền Bắc á, thỉnh thường dùng, nếu mà dùng lần đầu á, luôn luôn cứ dùng quý là chắc là chắc ăn nhất. Tuy nhiên nhiều khi trong chỗ thân tình mình để xin mời quý anh chị thì nhiều người, hay là quý anh chị thế này nói, hay là các sứ ngôn viên mà nói quý đó, thì nhiều khi người ta lại bảo là nghe nó có vẻ trịnh trọng quá, tôi cứ dùng cát này được rồi. Nhưng mà thật ra cát nó cũng hơi thân mật quá. Cát là có lẽ để dành cho những người lớn nói xuống người nhỏ. Còn thì thôi, xin chắc ăn bây giờ có lẽ yêu cầu tất cả mọi quý, mọi sinh viên, quý sinh viên, chứ dùng chữ quý là tiện nhất hả anh chị Thư Nga?
Dạ vâng, Thư Nga nghĩ rằng bởi vậy cho nên là nói rằng chẳng phải lịch sự. Dạ vâng, quý thì là đúng nhất. Dạ.
Dạ vâng, xin được mời người khác trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin được mời chị.
Xin chào quý cô, quý bà trên đài.
Xin chào chị.
Xin chào. Quý bà dễ sợ quá.
Nhưng mà mình vừa mới nói như vậy. Xin chào.
Dạ vâng, dạ, chỉ đùa thôi. Dạ.
Dạ. Quý bà.
Dạ vâng, dạ. Đúng như
vậy. Năm nay cũng là 6-7 tuổi rồi.
Dạ vâng, xin chào bà.
Nhưng bữa nay tôi gọi là tại vì tôi thấy có cái ông nào đó, ông gọi vô, ông nói ông gọi vợ ông bằng mẹ. Quý bà cho rằng nói đó là câu đó vô thưởng vô phạt, tùy theo gia đình. Vậy tôi xin hỏi vậy chứ ông gọi ông vợ ông là mẹ, vậy ông gọi mà mẹ đẻ của ông ra là gì?
Mẹ đây chắc có nghĩa gọi tắt là mẹ của bầy nhỏ đó. Chứ vâng, chứ không có nghĩa là mẹ mình, nhưng mà như là bố của bầy nhỏ hay là bác của các cháu thí dụ vậy, nhưng mà cứ nói tắt tắt phải không ạ? Vâng, nhưng mà nếu mà...
Mẹ ăn A, mẹ ăn B.
Dạ.
Hoặc là... Bà mẹ chồng tôi gọi ba là ba thằng A, ba thằng B, chứ không thể nào gọi trống không là mẹ hoặc là gọi là ba được.
Dạ, mẹ nó thí dụ vậy phải không ạ?
Dạ, đúng rồi, gọi mẹ nó, hoặc là bà nó, hoặc là mẹ thằng B, hoặc là mẹ thằng A. Đó, chứ không thể nào gọi mẹ trống không vậy được. Gọi cái từ mẹ là nó thiêng liêng, mà ổng gọi vợ ổng bằng mẹ, thì bà mẹ đẻ của ổng ra, ổng gọi bằng cái gì?
Dạ vâng.
Đặc biệt là bà mẹ đẻ của ổng ở đâu?
cảm ơn câu hỏi của bà, nhưng mà thôi nên tiếp tục, chúng ta tiếp tục bàn về cái này sẽ đi vào trong một cái cuộc chiến tranh
những lần ngôn ngữ
thì ta cái cách bà hỏi cũng cái vẻ như là cái không, nhưng mà bà nói cũng rất là xác đáng.
Dạ đúng rồi, nó xác đáng lắm. Dạ
vâng, mình cũng vâng.
Đừng bệnh sao Thành Nga, ai gọi thì cứ dạ.
Nhưng mà hoàn toàn đây là khi mà tùy theo cái xưng hô, nếu mà mẹ mà xưng con kìa thì mới là mẹ đâu, con thấy là mẹ mà xưng hô.
Dạ vâng.
Khổ quá, cái này là cái chuyện riêng tư bây giờ lại đang lôi ra dạ. Công chúng.
Thành Nga đi ra công chúng thì phải sao cho nó chuẩn một tí và ngại, xin được mời người kế tiếp trên đường dây ạ. À. Dạ vâng, mời quý vị cho biết tên.
Em xin giấu tên đúng không chị?
Dạ vâng, mời anh.
Dạ, chào hai chị trên đài. Cũng nãy có cái bác lớn tuổi, bác hơi hiểu lầm em, trường hợp em cũng cũng như vậy, xin trình bày với hai chị là quý tính giả như vậy nè. Hồi xưa bà xã em hay gọi em bằng anh ơi làm cho em cái này, hay là anh ơi làm cho em cái kia là gì đó. Thì đứa con trai em á, nó nghe rồi nó cũng gọi em bằng anh, nó cứ anh ơi. Rồi sau này cái anh ơi hay là gọi bà xã em là em ơi. Thế về sau này em mới nói thôi bây giờ mình đổi cái xưng hô đi, để cho con nó gọi cho nghe, cho người ta nghe nó dễ xưng hô, cho nên gọi là bà xã em, gọi em là daddy, em gọi bà xã em là má mì. Cho nên nó không có mean là như cái bác lớn tuổi đó nói đâu, nhưng mà mình gọi để về cho con mình nó gọi cho nó tránh đi, rồi tại vì nó hay con nít nó bắt chước các chị. Bà xã em gọi anh bằng anh, nó con em cũng gọi anh ơi. Thì bà nội nghe nó, ủa sao mà con mày lại gọi mày như vậy á, khi bà nội không có hiểu. Cảm ơn hai chị ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Vâng, nhưng mà nghe ý kiến của anh thì cũng thấy rằng không phải chỉ là con cái mới gọi bất chước theo đâu anh ạ. Ngay cả con dâu rể mà nếu không phải người Việt nó cũng gọi bất chước theo nữa cơ. Hay là ngay cả bạn bè, như chúng tôi có một bà bạn người Nhật chẳng hạn, cái thấy mình gọi chồng là bố, thế là bà cũng gọi chồng mình là bố luôn. Hay là con dâu rể nhiều khi nó thấy gọi, hoặc là cháu con hay là cháu dâu rể đó, gặp lần đầu khi nó giới thiệu, nó thấy mình gọi là như thế nào đó thì nó cũng gọi theo, nó cũng gọi là mẹ là bố, y như là ông vừa mới nói vậy. Thành ra quá quá là phức tạp, thì tôi cao như sâu quá là chị.
Còn một chữ nữa mà Thu Nga chưa có nhắc, mà hồi nãy chị Thủy nói là cái về người miền Trung, người Huế đó, người Huế đó còn có một cái chữ cụ nữa. Mình lúc nhỏ đó, mà khi mà nói chuyện thân mật với bạn bè là hay kêu bằng cụ, nhưng mà trong khi cụ đó, cái tiếng của người Bắc đó là cụ già rồi. Nhưng mà cái chữ cụ này cũng giống như là cậu, người miền Bắc mà nếu mà bạn bè nói chuyện với nhau cũng có thể là kêu bằng cậu với tớ. Thì cái tiếng Huế cũng có cái chữ cụ nữa, có thể đó là tùy theo cái miền, tùy theo cái địa phương của mỗi miền. Và cái người mà được gọi đó thì là họ có thích hay không là cái điều quan trọng. Còn những người khác thì đôi khi nghe thì là không có thích, nghe thì khó chịu, cũng giống như chữ bố với chữ mẹ mà kêu vợ chồng với nhau về, phải không mấy chị?
Dạ vâng, rất là đặc biệt. Xin được mời quý vị cuối cùng trên đường dây.
Chào các chị trên đây, chào quý vị khán giả nghe đài. Em nhân tiện cái đề tài này em cũng xin có cái ý kiến là trong cái cách nói chuyện của người Việt Nam mình khi mà nói chuyện với người nước ngoài, và khi họ dịch lại cái câu chuyện đó thường là mình hay dùng cái từ mày tao. Ví dụ như là hôm nay tôi gặp ông bác sĩ, ông ta nói với tôi là cái bệnh của mày không có sao đâu, mày đừng có lo. Hoặc là hôm nay tôi đi gặp hiệu trưởng của con tôi, ông nói là con mày nó phá lắm. Tức là em thấy là cái tiếng Việt của mình nó rất là phong phú, mặc dù biết rằng là cái từ mày tao khi mà mình dịch ra như vậy nó rất là thông dụng rồi, và nhiều người xài nó và coi cái chuyện là cái chữ mày tao đó nó rất là bình thường. Nhưng mà em thì em lại nghĩ là tại sao cái tiếng Việt của mình nó phong phú, và cái sự phong phú đó nó cũng là một trong những cái nét đẹp của cái tiếng Việt của mình. Thì rất là đơn giản, thay vì mình dùng mày tao thì mình chỉ cần dịch lại là hôm nay tôi đi gặp ông bác sĩ và ông ta nói với tôi là cái bệnh của anh nó không có đáng lo ngại, các anh đừng có lo. Tức là mình dùng từ đúng, em nghĩ là nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ
dạ,
hay
vâng.
hơn, và mình cảm thấy là mình có cái sự tôn trọng đối với cái người nói nhiều hơn.
Dạ đúng như vậy, và nghe rất là lịch sự phải không ạ?
Dạ đúng rồi, thì
cảm ơn chị rất là nhiều.
Mình sửa đổi nó không khó. Thì em cũng không biết là mình nghĩ như vậy thì nó có vẻ là nó
có quá quan trọng hóa vấn đề hay không?
Dạ không, nghe rất là lịch sự.
Không quá đâu chị, cảm rất cảm ơn chị đã nhắc lại cái điều này. Nhưng mà nếu mà chị nghe đài thường xuyên thì sẽ thấy rằng trên này sau này hoàn toàn sẽ không có cái chuyện mà dịch như vậy nữa. Nếu mà là chương trình mà có một người mà có một sinh nguyên viên mà dẫn chương trình đó mà nghe thấy khách hay là cái người điều hành chương trình mà dịch như vậy đó, thì chương trình sinh viên nó cũng nhẹ nhàng sửa lại ngay. Vì cả chục năm nay rồi không có cái cách dịch như vậy nữa, mặc dù trong nói chuyện ngoài thường đó thì người ta thường vẫn dịch, nhưng mà thường là chúng tôi cũng đã được dặn dò là để mà thay đổi ngay cái chữ đó. Tại vì đúng như chị nói, văn hóa Việt Nam quá phong phú. Trong quá khứ đó, chị Thông Nga nhớ không, cái thời gian mười mấy năm trước khi mà coi trên truyền phát thanh, chúng ta từ nhiều khi chúng ta nghe thấy các vị luật sư gọi tranh án bằng cũng là sự dịch ra cũng là mày tao, hay là các một số những cái vị công quyền cũng gọi là những cái người ngay cả thị trưởng hay là những ông cảnh sát trưởng cũng gọi cũng dịch ra là mày tao. Nhưng mà sau này thì cố gắng, chúng tôi cũng cảm thấy cái bổn phận giữ gìn văn hóa ngôn ngữ Việt Nam, thành ra cũng cố gắng thay đổi thì như thế này là để nhằm nghe ý kiến của cái thính giả, để mà giữ lại những cái nét đẹp nhất của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng sửa đổi những cái gì không là đẹp mấy. Tuy nhiên không biết chị Thông Anh nghĩ sao, Vũ Thanh Thủy, cũng là để đúc kết cái chương trình hôm nay thì cũng thấy rằng xin quý thính giả cứ coi như là đây là một cái vườn hoa muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, không có một cái thứ ngôn ngữ nào trên thế giới mà phong phú giàu có như là ngôn ngữ Việt Nam. Thành ra chúng ta chấp nhận những cái sự khác biệt của nhau, cùng hưởng những cái hương sắc mùi khác nhau, như là chị Thương Nga thích mùi hoa hồng, Vũ Linh thì lại thích mùi hoa lai chẳng hạn, hoa jasmine chẳng hạn, thì cũng không có nghĩa rằng cái hoa này tốt hơn hoa kia hay là đẹp hơn, và chúng ta cũng không nên chỉ trích hay là bực bội với những cái sự xưng hô khác biệt của những người miền khác. Việt Nam mình có tới 3 miền khác nhau, thành ra như vậy mới càng giàu có phong phú, phải không chưa chị Thương Nga? Xin mời chị kết.
Dạ vâng, hôm nay thì là chúng ta cái chương trình này, cái đề tài này cũng rất vui, cho nên là có nhiều người tham gia. Và đúng như chị Thủy nói thì tùy theo cái mỗi hoàn cảnh, mỗi theo cái người ta có thích hay không, giữa vợ chồng, giữa bạn bè hay là của những người thân của mình, tùy theo cái cách xưng hô của tùy theo mỗi miền, thành ra mình cũng nên chấp nhận. Nếu mà chúng ta khó chịu đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái việc mà chúng ta sẽ nói chuyện là đụng chạm lắm. Ví dụ như chuyện là gọi nhau bằng bố hay mẹ thì cái đó cũng là ở trong gia đình với nhau, hay là mình gặp bạn bè của mình xưng mày xưng tao thì đó là cũng gây giữa những cái người bạn bè mà học từ nhỏ tới lớn, thì cái chuyện đó mình cũng không thể nào mình chấp được. Cũng giống như là kêu mà anh chị cũng vậy nữa, có nhiều khi người ta nghĩ rằng là mình thích kêu anh chị cho nó trẻ trung, cũng có nhiều người là không có biết là mình lớn tuổi hơn nhiều hoặc là mình không có thích như vậy, thì tức là bây giờ mình nói chung chung mình nói ngay ra là tiếng Việt của mình rất là phong phú, và cái chuyện mà xưng hô tùy theo mỗi miền, tùy theo mỗi gia đình, tùy theo mỗi hoàn cảnh, và cái hoàn cảnh nào thì nếu mà mình vui, mình hạnh phúc mà mình chấp nhận là được. Và mời Kim Thoa, chúng ta cũng hết giờ rồi.
Dạ vâng, cảm ơn hai chị nhiều. Cái chương trình này chắc là nhiều khi còn thính giả vẫn nhiều lắm, nhưng mà mình nói mà mỗi trong cái phạm vi này nó vẫn một tiếng không đủ. Thành ra hy vọng là một lần tới nữa những cái lời nhắc nhở cũng như những lời chia sẻ này để giúp cho mỗi một người mà một khi mình nói chuyện ngoài công chúng mình để ý hơn một tí xíu vào ngạ mình quên mất là nhiều khi mình không phải là chỉ nói với người đó mà những người thân của người đó đứng bên cạnh họ sẽ cảm nhận như thế nào nữa, để mà mình nhất là các sứ ngôn viên thì lại phải uốn lưỡi thêm nhiều lần nữa trước khi nói. Vâng, xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều và cảm ơn các chị. Mời chị Vũ Thanh Thủy chào kết thúc.
Vâng, xin rất là cảm ơn sự cùng điều hợp chương trình của chị Thương Nga và Kim Thoa trên chương trình ngày hôm nay. Rất chân thành cảm ơn, chân quý tất cả những cái sự góp ý của kinh sinh trần dây. Tại vì chúng tôi có tới 3 người, thành ra đây khi nói cũng bớt mất giờ của quý thính giả thì xin quý thính giả chân thành có lỗi cái đó. Và hẹn gặp lại quý thính giả với chương trình tuần sau để đề tài chỉ mong đem lại những nụ cười, những cái niềm vui cũng như là hy vọng giúp cho những người trẻ tuổi đang lắng nghe chương trình ở đài và các khán giả nữa ở những miền khác nhau hiểu được cái sự khác biệt, để mà ghi nhận lại những cái nét đẹp của văn hóa, của ngôn ngữ mình, mà bỏ bớt đi những cái điều mà cũng để mình cũng hiểu hơn, mà khi mình hiểu hơn thì mình sẽ biết dễ dàng để mà ứng dụng cho nó, để mà đẹp lòng tất cả mọi người. Lời nói cũng mất tiền mua, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng vậy.
Lời cho nó đẹp lòng nhau hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả, chào chị Vũ Thanh Thủy và chào Kim Thoa, và hẹn gặp lại với quý vị và quý chị trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả.